Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. When Things Fall Apart, Hard Advice for Difficult Times là một cuốn sách phi hư cấu mang tính tâm linh và thực hành dựa trên các bài giảng Phật giáo Tây Tạng của Pema Chödrén. Sách không cố tìm cách xóa bỏ đau khổ hay hứa hẹn một công thức giải quyết mọi khủng hoảng, mà hướng người đọc đến việc đối diện trực tiếp với bất an, sợ hãi, mất mát và cảm giác không còn chỗ bấu víu. Tinh thần trung tâm của tác phẩm là khi cuộc sống đổ vỡ, ta có thể học cách mở lòng thay vì co rút lại, quan sát thay vì trốn chạy, và từ đó phát triển lòng từ bi, sự tỉnh thức cùng khả năng chịu đựng nghịch cảnh. Với giọng văn giản dị, gần gũi và giàu chiêm nghiệm, cuốn sách phù hợp cho cả người đã quen với Phật giáo lẫn độc giả, chỉ đang tìm một cách hiểu khác về khổ đau và biến động trong đời sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điểm nhìn cốt lõi. Đừng chống lại nỗi đau mà hãy tiến về phía nó. Luận điểm trung tâm của sách là một nghịch lý rất đặc trưng. Thay vì né tránh điều làm ta đau, ta nên đi gần hơn với nó bằng thái độ thân thiện và tò mò. Pema Chodron cho rằng chính phản ứng tự động muốn đóng lại, kiểm soát hoặc thoát ra mới làm khổ đau kéo dài. Khi con người dám ngồi lại với cảm giác bất an, sợ hãi hay thất vọng, họ bắt đầu nhìn thấy cấu trúc thật của trải nghiệm, chứ không chỉ bị cuốn vào phản ứng bản năng. Cách tiếp cận này không phủ nhận nỗi đau, mà thay đổi quan hệ của ta với nỗi đau. Nhờ vậy, đau khổ không còn chỉ là một trở ngại cần vượt qua, mà trở thành nơi ta học được sự mềm lại, sự thật hơn với chính mình và khả năng không tự động phòng thủ. Đây là một điểm làm sách khác với nhiều sách động viên thông thường, vì nó không khuyến khích lạc quan cưỡng ép, mà khuyến khích tiếp xúc trực tiếp với thực tại. Thứ hai, vô thường và tính bấp bênh là nền tảng của đời sống, không phải ngoại lệ. Một trục tư tưởng quan trọng khác trong cuốn sách là chấp nhận vô thường như sự thật căn bản của đời sống. Chodron nhấn mạnh rằng mọi thứ đều đến rồi đi, mọi mối quan hệ, vai trò, kế hoạch và cảm giác an toàn đều có thể thay đổi. Khi ta cứ mong cuộc sống ổn định vĩnh viễn, ta sẽ luôn thấy bị phản bội bởi chính hiện thực. Ngược lại, nếu hiểu rằng sự đổ vỡ là một phần bình thường của vòng đời, ta sẽ bớt tuyệt vọng khi mọi thứ rạn nứt. Cuốn sách không xem groundlessness, tức trạng thái không có nền tảng cố định, như một lỗi cần sửa, mà như điều kiện thật của tồn tại. Từ đó, người đọc được mời gọi học cách đứng vững trong sự không chắc chắn, thay vì chờ một nền đất hoàn hảo mới sống. Đây là chiều sâu triết lý của sách, vì nó dịch chuyển trọng tâm từ việc tìm sự chắc chắn bên ngoài sang việc phát triển độ mở bên trong. Thứ ba, Bodhicitta, trái tim tỉnh thức và khả năng ở lại với thế giới. Sách dành vị trí rất quan trọng cho Bodhicitta, khái niệm thường được hiểu là trái tim tỉnh thức, vừa rộng mở, vừa không sợ hãi, có khả năng quan tâm đến bản thân và người khác. Với Chodron, khi con người thôi co cụm quanh cái tôi và bắt đầu mềm ra trước nỗi đau của mình, một nguồn năng lượng từ bi tự nhiên có thể xuất hiện. Điều này không phải là cảm xúc mơ hồ, mà là năng lực sống cụ thể giúp ta hiện diện với khổ đau của người khác mà không bị tê liệt hoặc xa cách. Bodhicitta trong sách vừa là mục tiêu tinh thần, vừa là cơ chế chữa lành, vì nó phá vỡ thói quen chỉ chăm chăm bảo vệ hình ảnh bản thân. Khi trái tim mở ra, ta không còn xem khó khăn chỉ là chuyện riêng của mình, mà nhìn thấy sự liên hệ giữa nỗi khổ cá nhân và nỗi khổ chung của con người. Nhờ vậy, lòng trắc ẩn trở thành thực hành, không phải khẩu hiệu. Thứ tư, thực hành thiền, chánh niệm và làm dịu phản ứng tự động. Dù là sách tâm linh, tác phẩm này vẫn rất thực hành vì nó liên tục quay về các phương pháp quan sát tâm trí, làm dịu thân tâm và nhận diện thói quen phản ứng. Pema Chodron đề nghị người đọc sử dụng thiền và chánh niệm để thấy rõ các mẫu hình như sợ hãi, phòng thủ, bám víu hay tự trách. Khi một cảm xúc khó chịu xuất hiện, thay vì lập tức hành động theo nó, ta được khuyên tạo một khoảng dừng để nhìn rõ điều đang xảy ra. Chính khoảng dừng đó là nơi tự do bắt đầu, vì nó làm yếu đi tính tự động của phản ứng cũ. Cuốn sách cũng nói nhiều đến việc đảo ngược những thói quen tiêu cực bằng cách kiên nhẫn với cảm giác không thoải mái, thay vì coi khó chịu là dấu hiệu phải bỏ chạy. Điểm mạnh của sách là biến tinh thần Phật giáo thành các chỉ dẫn có thể áp dụng trong đời thường, đặc biệt với người đang lo âu, mất phương hướng hoặc bị cuốn vào chu kỳ căng thẳng kéo dài. Cuối cùng, ý nghĩa của đổ vỡ, cuộc sống không được giải quyết một lần rồi xong. Một trong những ý tưởng đáng nhớ nhất của cuốn sách là đời sống không vận hành theo kiểu giải bài toán xong là hết, mà cứ nhiều lần thành rồi lại tan, tan rồi lại thành. Chodron cho rằng việc kỳ vọng mọi chuyện phải được giải quyết dứt điểm thường làm ta thất vọng và cứng lại. Thay vào đó, những lúc mọi thứ đổ vỡ lại là cơ hội để trưởng thành sâu hơn, vì chúng buộc ta nhìn trực diện vào giới hạn của mình. Sách khuyến khích người đọc xem khủng hoảng như một loại bài học. nhưng không theo nghĩa lãng mạn hóa đau khổ, mà theo nghĩa đau khổ có thể hé lộ sự thật về cách ta đang sống. Khi chấp nhận rằng cuộc đời chứa cả grief và joy, cả relief và misery, ta không còn đòi một cảm xúc đơn lẻ để làm chủ toàn bộ trải nghiệm. Cái nhìn này làm cho tác phẩm trở nên bền vững, vì nó không hứa một kết thúc hoàn hảo, mà mở ra một cách sống rộng hơn, thật hơn và ít phòng thủ hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những người đang đi qua mất mát, lo âu, đổ vỡ quan hệ, khủng hoảng cá nhân, hoặc đơn giản là cảm thấy mình không còn chắc chắn về nền tảng của đời sống. Nó cũng rất hữu ích cho độc giả quan tâm đến Phật giáo, thiền, chánh niệm và trị liệu tinh thần, nhưng không muốn đọc theo kiểu kinh điển nặng, tính học thuật. Giá trị thực tế lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không chỉ an ủi mà còn thay đổi cách nhìn, giúp người đọc hiểu vì sao việc chống lại đau khổ thường làm đau khổ sâu thêm. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ các khái niệm như vô thường, groundlessness và bodhicitta bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp nhận. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì giọng điệu rất dịu dàng, nhưng không né tránh sự thật, vừa mang tính tâm linh, vừa rất đời thường. Nó không đưa ra lời giải cuối cùng cho khổ đau, mà trao cho người đọc một cách đứng vững khác trong chính sự bất định của cuộc sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Pema Chodron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!